nước Mỹ sắp bước vào một nhiệm kỳ tổng thống mới. Thì luật sư có cảm nghĩ gì trước sự kiện tổng thống tân cử có một vài điểm đặc biệt có thể đồng hóa với cá nhân của luật sư? Tức là ông ấy cũng là một luật sư và thuộc sắc dân, không phải là da trắng ạ.
Xin kính chào chị Phượng và chào tất cả quý thính giả của đài. Trước tiên xin được xin phép chị Phượng được nói giọng Huế vì tôi mới bắt được liên lạc với một cô bạn gái cũ vốn là gốc Huế ở Việt Nam. Vì chương trình có thể đến Việt Nam, thành ra xin nói cái giọng Huế này thay vì giọng Bắc thường xuyên để gọi là lời gửi lời thân ái đến cô bạn cũ là cô Hoàng Ngọc. Cảm tưởng của tôi thì vừa mừng mà cũng vừa buồn nữa thưa chị. Mừng vì những lý do sau đây. Thưa, cái vấn đề tân tổng thống là luật sư á, thì đối với tôi không quan trọng vì đã có rất nhiều tổng thống đã từng là luật sư, chẳng hạn như tổng thống Lincoln, Nixon và tổng thống Clinton. Cái điều mà tôi mừng rỡ á, ngoài cái vấn đề cá nhân là tân tổng thống Obama là đồng môn ở Đại học luật Harvard, thì cái điểm đối với tôi rất mừng là ông ta không những là người da màu mà lại là một cá nhân rất là đa văn hóa. Ông ta là một người trí thức, đã khắc phục được rất nhiều khó khăn trong đời sống riêng, là một người da màu, một người đa văn hóa. Ông ta đến từ một căn bản gia đình khiêm tốn, không phải là thành phần như chúng ta nói là con ông cháu cha của xã hội Hoa Kỳ. Và đồng thời ông ta là một người di dân. Đó là những điều đáng mừng cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên cái điều tôi buồn á, là ba lý do ông ta vẫn không phải là một phụ nữ. Điều thứ hai, tôi không muốn cộng đồng chúng ta, nhất là giới trẻ, quá sức lạc quan về vấn đề dân thiểu số ở nước Mỹ chỉ vì bây giờ chúng ta có một tổng thống da màu. Và cái điều tôi buồn thứ ba là mặc dù lịch sử nước Mỹ đã biến vào một giai đoạn mới qua tân tổng thống gốc da màu, tôi không nghĩ rằng số phận đàn bà thiểu số như chúng ta ở Hoa Kỳ đã có thể là khá hơn trong quá khứ. Có thể đó chỉ là một ảo tưởng và chúng ta phải đề cao cảnh giác cái vấn đề đó.
Thưa chị, là một trong những người Mỹ gốc Việt đầu tiên thành đạt trong các sinh hoạt dòng chính ở Hoa Kỳ, thì chị có nhận xét như thế nào về sự tham gia của cộng đồng Việt Nam trong các sinh hoạt chính mạch Mỹ ạ?
Dạ, thưa, nếu nói tôi là người thành đạt thì đối với tôi, trong cảm nghĩ của tôi, nó là điều hơi quá đáng vì từ trong cái tiêu chuẩn của tôi không nghĩ là tôi đã thành đạt đủ. Nhưng mà nói là một trong những người đi đầu tiên để hứng chịu những cái cay đắng hoặc gam go của những người đầu tiên thì điều đó tôi xin công nhận. Thưa chị, theo con mắt của tôi nhìn thì cái sự tham gia của cộng đồng chúng ta nói là có nhiều đấy, nhưng thực sự trong con mắt của tôi thì vẫn còn quá ít, chưa thấm vào đâu vì bốn lý do sau đây. Cái thứ nhất là trong cái sinh hoạt chính trị chúng ta vẫn còn quá tùy thuộc vào sự chấp nhận của lượng đảng của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng cái vị trí của chúng ta chỉ thực sự có giá trị và chắc chắn khi mà đảng nào đi nữa thì chúng ta cũng mạnh, và cả hai đảng hoặc những thành viên độc lập đều phải đến với chúng ta thì lúc đó mới thực sự là có sức mạnh về chính trị. Lý do thứ hai là trong cộng đồng chúng ta, tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của thế hệ thứ nhất vẫn còn quá nhiều sâu đậm. Và lý do thứ ba, trong khi đó thì tuổi trẻ Việt Nam tôi nghĩ rằng vẫn chưa thấm nhuần được tất cả những điều tôi muốn thấy về khái niệm nguồn cội, về bài học của quá khứ và có một cái nhìn đề cao cảnh giác về vấn đề dân thiểu số ở Hoa Kỳ. Lý do thứ bốn tôi thấy là cái chỗ đứng của mình vẫn chưa thấm vào đâu, đó là vì theo con mắt tôi nhìn thì nạn kỳ thị chủng tộc ở mức độ cao siêu ở xã hội Hoa Kỳ vẫn là cái vấn nạn lớn nhất cho chúng ta cũng như cho quốc gia Hoa Kỳ.
Thế chị có nghĩ rằng chính quyền sắp tới sẽ mang lại những thay đổi thực sự như đã quảng bá trong cuộc vận động tranh cử không ạ? Và nếu có thì những thay đổi đó có ảnh hưởng gì đến chính sách của Mỹ đối với Việt Nam ạ?
Dạ thưa, theo tôi đó thì trong tương lai thế nào tôi nghĩ rằng chưa rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ lại trong thời gian tranh cử, tân tổng thống Obama đã có một vị trí và ít nhất là một lời hứa về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Ông ta chú trọng đến điều đó và ông ta có nói lên những cái bất mãn về vấn đề nhân quyền của Việt Nam, thì đó là một cái điều hứa hẹn cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ vì có một tân tổng thống và một lời hứa tranh cử mà chúng ta có thể gây được những ảnh hưởng sâu đậm trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, thì tôi nghĩ điều đó có thể là chúng ta hơi ngây thơ, vì chúng ta biết rằng theo quá khứ, chính sách của Mỹ đối với Việt Nam đã thay đổi luôn luôn. Một lý do nữa mà tôi nghĩ rằng chưa rõ ràng là vì tân tổng thống trong vấn đề đối ngoại và vấn đề kinh tế toàn cầu, chúng ta chưa biết là cái tiến trình hoạt động của ông sẽ như thế nào, vì ông là một yếu tố quá mới, cho nên chúng ta chỉ biết hy vọng, nhưng nói rằng có một nhận thức cho thật rõ ràng thì điều đó phải để cho tương lai mới thấy được. Nhưng một điểm đáng lưu ý là đây là cái thời gian tính mà cả Quốc hội lẫn Tòa Bạch Ốc đều là đảng Dân Chủ, thì dĩ nhiên sẽ có những cái chiều hướng của đảng Dân Chủ sẽ áp dụng vào cái chính sách của Mỹ đối với Việt Nam.
Thưa chị, nếu được đề cử để thay mặt người Mỹ gốc Việt đạo đạt các nguyện vọng lên Tổng thống tân cử, thì chị sẽ nói những gì để đem lại thêm phúc lợi của các sắc dân thiểu số, cụ thể là khối người gốc Việt ạ?
Dạ, cảm ơn chị Phương quá nhiều đã đặt câu hỏi này, vì đó chính là cái ước vọng của riêng bản thân của tôi. Nếu tôi làm được điều đó thì tôi sẽ rất là mãn nguyện trước khi nhắm mắt. Tuy nhiên, nếu nói là được thay mặt người Mỹ gốc Việt để đặt nguyện vọng lên tân tổng thống, thì đó là vấn đề việc đầu tiên, đó là tôi phải làm cái vấn đề gọi là vấn đề hội nghị dân hồng, tức là tôi phải trưng cầu dân ý, tôi phải đi toàn nước Mỹ để hỏi han tất cả những tầng lớp của cộng đồng mình, thì sau đó mới dám đưa lên cái ước vọng cho những người mà tôi đã tiếp xúc. Tuy nhiên, nếu mà tôi phải làm ngay điều đó bây giờ, không có cái cơ hội để nói chuyện với cộng đồng chúng ta đó, thì tôi sẽ gặp tân tổng thống không phải trong tư cách là một luật sư, cũng không phải là tư cách một giáo sư dạy luật ở đại học cùng nghề với tân tổng thống, cũng không phải là một cựu sinh viên của đại học Harvard mà hy vọng, tại vì bây giờ tân tổng thống đang dùng rất nhiều người từ cái đại học đó đi ra, mà hy vọng là ông sẽ nghe tôi nhiều hơn, mà tôi chỉ xin lấy tư cách là một người viết văn, một người đàn bà đến từ Việt Nam, có thể nói đó là một cái tiếng nói cô đơn từ một cái quốc gia thuộc vào đệ tam thế giới, tức là tôi dịch chữ the third world, thì tôi chỉ dám nói trong những cái tư cách đó mà thôi. Thì tôi, cho nên cái câu trả lời của tôi nó sẽ rất là tổng quát chứ không có đi chi tiết và thực tế. Thì tôi sẽ nói rằng cái tiếng nói của tôi sẽ là, tôi xin cho là tiếng nói của những con người thấp cổ bé miệng, những tài năng chưa được khám phá trong nước Mỹ, những con người khốn khổ trong cái thế giới này đã nhìn thấy họ qua hình ảnh của tân tổng thống, tiếng nói của những phụ nữ nghèo. Và tôi chỉ xin được làm một điều sau đây, đó là tôi không có tham vọng đem cộng đồng người Việt đến cho Tòa Bạch Ốc, mà trái lại tôi chỉ xin Tổng thống cho tôi được đem Tòa Bạch Ốc đến cho cộng đồng người Việt. Và tôi chỉ xin Tổng thống một điều, là xin Tổng thống đừng làm một chính trị gia mà hãy làm một con người mà chúng tôi hy vọng trước đã. Có nghĩa là xin ông làm một cái điều hơi trái ngược, đó là đừng làm một con người phục vụ cho chính trị, mà xin hãy để cho chính trị được phục vụ con người. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
Xin cảm ơn luật sư Dương Như Nguyện đã trả lời phỏng vấn và mong rằng các ý kiến của chị phản ánh phần nào ước nguyện của nữ giới Việt Nam ở Hoa Kỳ.